Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Xin giới thiệu đến quý thính giả, luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại là 214-703-0903 và một văn phòng đã khai trương trong tháng 12 vừa qua tại Grand Prairie trong khu Hồng Kông mới Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Victor B. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael, chào anh Việt Tấn và rất là hân hạnh chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, được biết vừa rồi thì luật sư đã có một cái chuyến đi, có lẽ là đi công chuyện, có lẽ ngồi gần 48 tiếng đồng hồ và đi về trong tuần, phải không ạ?
Dạ vâng, anh Việt Tấn, Michael xin lỗi là tuần rồi Michael có công chuyện bận rộn thì Michael đã không lên được đài. Dạ.
Dạ vâng, thưa luật sư, bây giờ thì có một vị thính giả gọi vô để chúng ta tiếp chuyện vị thính giả này rồi trở qua và hỏi về cái visa trong rồi. Hai tuần qua. Dạ vâng. Dạ, xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Em Chu Trung Nguyễn ở Waco. Em tính xin số điện thoại của Mai bác của các anh cảnh sát á.
Như vậy thì anh có thể gọi lại, anh giữ lại, anh có thể vô trong website anh nghe lại số điện thoại thôi anh.
Chứ anh không có đó anh.
Dạ, bây giờ chúng tôi đang trong chương trình talk show khác nha. Anh vô trong website của đài 890 AM Dallas đây, anh nghe lại chương trình phát lại trong nhà ngoài phố ha. Cảm ơn anh nha. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao, và trong hai tuần qua thì không biết là visa bulletin nó có tiến triển gì mới không thưa luật sư?
Dạ, cái visa bulletin của tháng 5 thì nó vẫn vậy anh Nhật Tấn, nếu mà anh Nhật Tấn muốn thì Michael có thể trình bày.
Dạ vâng, xin mời.
Dạ, cái thông tin visa bulletin cho tháng 5 nha, tháng 5 2012, nó mới ra cách đây có 2 tuần. Thì thứ nhất là cấp 1 là những người con không có gia đình của những người có quốc tịch. Những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2005, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Những hồ sơ nộp 8 tháng 3 năm 2002 thì người ta đang giải quyết. Anh chị em ruột của những người có quốc tịch, đó là cấp 4 của Visa Bulletin. Hiện tại người ta đang giải quyết những hồ sơ nộp 1 tháng 12 năm 2000, đó là cấp 4 anh chị em ruột. Những hồ sơ nộp 1 tháng 12 năm 2000 thì người ta đang giải quyết và cấp visa. Và cuối cùng là cấp 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân gia đình. Cấp 2A là vợ chồng hoặc là con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh nha, của những người có thẻ xanh. Những hồ sơ nộp 15 tháng 11 năm 2009, đại khái là cỡ 2 năm rưỡi, 15 tháng 11 năm 2009 thì người ta đang cấp visa. Và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. 22 tây tháng 2 năm 2004, 22 tây tháng 2 năm 2004 là những hồ sơ đó người ta đang giải quyết. Cái đó là thông tin của tháng 5, cái là thông tin mới nhất của Visa Bulletin của hiện tại. Dạ.
Dạ vâng, quý vị vừa nghe luật sư Michael Cao gửi đến quý vị phần Visa Bulletin của tháng 5 vừa qua, thì cũng không có, trong 2 tuần thì không có tiến triển gì nhiều lắm. Tuy nhiên chúng ta cũng có chờ xem trong những ngày sắp tới, nhiều khi có nhiều cái diện nó sẽ nằm trong cái phần visa chạy nhanh hơn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp với chương trình này qua câu hỏi của quý vị để gửi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, hoặc là quý vị có những cái hồ sơ nào đang gặp trở ngại cần sự giúp đỡ thì quý vị cũng có thể gọi vào để liên lạc trong chương trình này. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello, phải luật sư Michael Đào không ạ?
Michael Cao ạ.
Dạ vâng anh.
Dạ vâng, xin cho biết.
Anh hỏi như má mà không có quốc tịch về Việt Nam ở luôn có bị mất tiền già không ạ?
Má?
Mẹ của anh
không quốc tịch. Không, mẹ nghĩa là mẹ có thẻ xanh về Việt Nam. Về luôn mà có mất tiền giả không? Em xin lỗi anh nha, tại vì em không có chuyên về làm những cái vấn đề mà Social Security hoặc là SSI. Cái đó nếu anh muốn anh có thể là liên lạc một người luật sư chuyên về cái vấn đề Social Security, hoặc là liên lạc thẳng với là cơ quan Social Security. Ok, thì người ta sẽ cho anh biết, tại vì xin lỗi nha, là tại vì Michael không có làm về những cái benefit của Social Security. Yeah.
Ok, dạ cảm ơn. Dạ
không chuyên.
Dạ vâng. trong chương trình của đài có phần nói chuyện của bà Angie Hồ Quang vào ngày thứ ba đó, thì có thể anh đón nghe và anh gửi câu hỏi vô để mà anh tìm hiểu câu hỏi này cũng được. Xin được chào khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Hello. Xin chào vị nào đang giữ chương trình đó ạ.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
À, tôi là Hiệp á. Tôi chào luật sư Michael Cao và chào anh Việt Tấn.
Anh Hiệp.
Luật sư cho em hỏi một cái vấn đề này là vừa rồi đó luật sư là em có cái bảo lãnh cho gia đình người chị ở Việt Nam đó, thì hồi năm vừa rồi á là nó gửi hết toàn bộ hồ sơ về, thì nó yêu cầu tôi là nộp làm tất cả cái DS-230 rồi làm tài chánh này nọ kia làm hết rồi nộp tiền visa luôn. Thế thì tôi đã nộp cho nó vào ngày 27 tháng 9 rồi. Nhưng mà vừa rồi á thì tôi không hiểu sao là trên trung tâm visa đó thì lại gửi về một cái list là yêu cầu tôi làm lại toàn bộ hồ sơ rồi đóng tiền lại hết. Thì tôi có làm một cái mail và tôi nói là cái kết hồ sơ tôi đó là tôi đã gửi rồi theo cái request rồi từ hồi năm 2011 đó luật sư. Nhưng mà bây giờ tôi một tuần nay là tôi chưa thấy trả lời. Thì bây giờ nếu mà như vậy thì nhiều khi thì tôi sẽ phải làm như thế nào nữa luật sư?
Ok, anh làm như vậy ha. Tại nhiều khi bên trung tâm visa nó ưa, cái này là kinh nghiệm của Michael nha, là cái trung tâm visa National Visa Center đôi khi người ta ưa mắc hồ sơ lắm anh. Rất là nhiều chuyện ưa xảy ra vậy lắm. Nhiều khi người ta cứ yêu cầu hoài mà mình cứ nộp hoài, mà người ta cứ lại gửi thư nữa lại nộp cũng giống như vậy luôn. Anh ghi cái số này xuống nè, số điện thoại này xuống, anh có viết anh ghi này xuống nha. 603-334-0700. Cái đó là số liên lạc của National Visa Center. Anh gọi người ta, anh có sẵn những cái thông tin của bộ hồ sơ của anh, cái ACM number, thông tin của người bảo lãnh là anh, là ngày tháng năm sinh này kia vân vân, và cái người được bảo lãnh. Sau khi anh đã nói chuyện xong với nó thì anh nói thẳng với nó là tôi đã gửi thư cách đây có 1 tuần 2 tuần là đại khái là đã nói là tôi đã nộp hết những cái thông tin này rồi, tại sao phải yêu cầu nữa nha. Anh gọi cái số đó, anh liên lạc thẳng với nó. Cái số đó hơi khó gọi để gọi được, nhưng mà anh cố gắng đi nha.
Rồi vậy em cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Không chị anh Hiệp.
Dạ vâng, xin chào anh Hiệp. Vâng, vừa rồi vị Tuấn thấy có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây và chúng tôi vẫn theo thứ tự để mà mời quý vị gửi câu hỏi. Quý vị có thể gọi trở lại qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến sư Michael Cao, hoặc là quý vị nào có những cái điều kiện cần giống như về bảo lãnh thân nhân, anh chị em, vợ chồng, hay là quý vị gặp tai nạn xe cộ, muốn biết xem coi mình có đầy đủ được cái quyền lợi của mình như thế nào trong cái tai nạn, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, số điện thoại là 214-703-0903, hoặc là quý vị có thể gọi cho một văn phòng tại Renfrew trong khu Asia Times Square, điện thoại là 972-606-9988, tham khảo miễn phí, quý vị nhớ nha, tham khảo miễn phí, thành ra quý vị cứ việc gọi. Vâng, xin được chào quý khán giả đầu tiên trở lại và chúng ta đang có ba vị đang chờ. Xin chào quý khán giả đầu tiên trở lại ạ.
Hello.
Chào biết quý danh của cô luôn.
Dạ em tên Ngọc đó anh.
Xin mời cô Ngọc.
Dạ, em muốn hỏi là cho người em của em, như là nó hết thẻ xanh của nó 10 năm hết hạn thì đi làm ở đâu á anh?
Thẻ xanh 10 năm mà hết hạn á thì mình có hai cách. Thứ nhất á là renew cái thẻ xanh thì dùng cái form E90 I-90, ok, để renew cái thẻ xanh. Hoặc là nếu mà đủ điều kiện thì Michael khuyên á, thì nếu mà đủ điều kiện mà nghĩ đủ khả năng thì nên thi quốc tịch để cố gắng lấy cái quốc tịch, ok, cái form I-90 hoặc là đi làm nộp hồ sơ đi thi quốc tịch.
Dạ nhưng mà em muốn hỏi là cái thanh gần hết hạn rồi thì làm sao nó nộp thi quốc tịch kịp hả anh?
Gần hết hạn là còn bao lâu chị?
Là cỡ tháng 5 đầu, giữa tháng 5 này nè.
Ok, qua đâu có gì đâu. Mình cứ làm renew cái thẻ xanh, cầm cái hóa đơn renew thẻ xanh á. Thì khi mà đi thi quốc tịch á, thì mình cầm cái thẻ xanh hết hạn với lại cái hóa đơn renew á. Mình nộp từ bây giờ. Thì vô thi quốc tịch thôi.
Em muốn hỏi anh thì cái đơn đó khi mà mình điền làm lại thẻ xanh á. Mình đi lấy ở đâu vậy anh?
Tốt nhất nha, tốt nhất là Michael khuyên nha, cho mọi người luôn nha. Nếu muốn lấy đơn và sở ý chú cái đường, tốt nhất là lên mạng. lên cái trang mạng của sở di trú nha, của sở di trú. Cái trang mạng đó là uscis.gov. GOV là chính phủ, là government đó. Cái uscis.gov. Yeah.
Dạ, coi như là mình điền xong là mình gửi đi thôi, mình không cần phải đi lên tới chỗ luôn ha anh.
À, dạ, điền rồi đi chị, làm theo đúng cái thủ tục, dạ.
Dạ, thank you anh nha.
Nói
dạ,
cho chị.
Dạ, chị Ngọc.
Với cái trường hợp ngày xưa mà Việt Tấn renew cái thẻ xanh của mình lâu lắm rồi đó, thì có mấy cái văn phòng ở Dallas Fort Worth, như là ở Fort Worth thì ở trong cái khu, cái đường Seminary gì đó, thì Tấn nhớ ở trong cái khu Foley. Những cái trường, những vị thính giả này có thể, những người đã hết hàng thẻ xanh gần hết trường, có thể đi đến những cái khu đó để mà họ trực tiếp là để mà renew cũng được, phải không luật sư?
Có thể là được anh Việt Tấn, nhưng mà Michael khuyên vậy nha. Cái lý do mà Michael lúc nào cũng nói là lên cái trang mạng của sở chú là nó là như vậy. Nhiều văn phòng người ta in sẵn những cái đơn đó, in sẵn nhiều khi 6 tháng, 5, 2 năm. Nhưng mà trong cái trường hợp mà mình gửi đi cái đơn, mà nhiều khi cái đơn nó đã hết hàng rồi. Okay, tại trong cái trang mạng của sở di trú lúc nào nó cũng có cái đơn mà latest, nghĩa là cái đơn mà mới nhất. Mà nếu mà mình gửi cái đơn cũ, tuy nó là E90 nha, nhưng mà cái E90 sở di trú nó nhận, nhưng mà E90 cũ á, sở di trú không nhận. Mà mình gửi vô cái đơn cũ á, thì nó lại reject, nó lại gửi về, mất công, mất thời giờ. Thì tùy thôi. Tuy nhiên là nếu mà người ta lúc nào cũng in ra cái mới nhất, thì có thể là mình đối dịch vụ hoặc là mấy văn phòng luật sư người ta sẵn sàng người ta làm hết. Nhưng mà Michael khuyên đó là lúc nào có thể là văn phòng luật sư, có thể là dịch vụ, nhưng mà miễn sao người ta download, người ta lên cái trang mạng của sở hữu chú dùng cái đơn mới nhất thì ok.
Dạ vâng, bà cũng không có tốn thời gian nhiều phải chờ đợi xếp hàng này kia nọ mà chúng ta phải không luật sư?
Dạ vâng anh, dạ.
Tại vì trên những cái chỗ kia thì họ xếp hàng rất là dài lắm, và có khi chúng ta phải đứng đợi cũng cỡ chừng 3-4 tiếng đồng hồ cũng không chừng.
Wow, yeah.
Dạ vâng, thì cái trường hợp renew thẻ xanh là đối với những cái văn phòng, những cái trường hợp lệ phí không có bao nhiêu tiền, phải không luật sư?
Dạ đúng vậy, dạ, vâng. Thường là ít lắm anh. Dạ.
Rất là rẻ, thành ra chúng ta không có tốn thời gian, tốn một chút xíu tiền, nhưng mà chúng ta không có mất thời gian phải chờ đợi rất là lâu, mà lại tốn thời gian chúng ta phải đi làm nữa. Vâng, thưa quý vị, đang nghe chương trình vừa rồi thì có hai vị, quý vị gọi vào khi quý vị nghe được chúng tôi nói chuyện là quý vị đã giữ trên cái đường dây, và quý vị đừng có rời khỏi, đừng có hang up, vì quý vị đang nghe tiếng nói là quý vị đang chờ đấy. Thành ra hai vị thính giả vừa rồi có thể gọi trở lại qua số điện thoại 817-899-4110, và cũng nhắc với quý vị là quý vị nhớ giữ số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị, và khi có những cái chương trình nào mà quý vị thích, chẳng hạn như chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao mà quý vị có câu hỏi, thì quý vị có sẵn điện thoại của đài 890 AM, thì quý vị có việc trực tiếp gọi vô liền, không có phải mất công phải chạy xe rồi phải bấm số phone rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị cứ xê lại, giữ lại trong máy của quý vị đi nhé. Xin chào vị thính giả thứ nhất trở lại, và còn hai vị đang chờ, xin quý vị cứ giữ đường dây nhé. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn.
Cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên Loan anh. Anh cho em hỏi luật sư chút xíu được không anh?
Xin mời.
Dạ, chị Loan.
Chào anh luật sư, cho em hỏi giống như là thằng boy em á, hai tháng 7 này nó hết thẻ xanh đó luật sư.
Dạ. Yeah.
Mà em giống như tháng 7 này vừa hết thẻ xanh, mà người ta nói em là đúng tới tháng 7 này nó hết thẻ xanh, rồi vừa đúng 18 tuổi cho nó vô quốc tịch luôn, rồi đăng ký nghĩa vụ luôn, phải không luật sư?
Dạ, yeah, hết thẻ xanh là chắc là thẻ xanh 10 năm đúng không?
Dạ yeah, đúng rồi.
Hết thẻ xanh 10 năm. Thì cái điều kiện một lần nữa, tuy là 18 tuổi, ok, tuy là 18 tuổi nhưng mà vẫn phải có đủ cái thẻ xanh 5 năm, có đủ 5 năm. Bé ở đây 5 năm.
Dạ hơn rồi.
Hello?
Dạ 10 năm rồi đó.
Ok, nếu mà 10 năm rồi thì giá cái tuổi mà vô quốc tịch nha, là 18 dạ. tuổi, nếu mà muốn.
Dạ đúng, đó, nó tháng 7 này đúng 18 tuổi đó, luật sư.
Sure, thì mình nộp đơn vô rồi đi thi quốc tịch thôi, dạ. Ủa nhưng mà xin lỗi chị Loan nha, chị có quốc tịch chưa?
Dạ chưa.
Ba của bé có quốc tịch chưa?
Tháng 7 này nó hết thẻ xanh, em cho nó vô quốc tịch luôn, khỏi làm thẻ xanh được không luật sư?
Được, vô tịch, không, tháng 7, nhưng mà tháng 7 là 18 tuổi đúng không?
Dạ đúng.
Dạ, cái tại mình phải đủ 18 tuổi mình mới đi phỏng vấn được, ok?
Thì đó là
quên hỏi chị là ba ruột của bé có quốc tịch chưa?
18 tuổi đó luật sư.
Ba của bé có quốc tịch chưa chị?
Hết thẻ xanh đó luôn á luật sư.
Hello dạ. chị luật sư hỏi chị là ba của bé có quốc tịch chưa?
Dạ chưa.
Dạ chưa hả? Ý em hỏi là dạ. nhiều khi đó bé nó có quốc tịch rồi á. Dạ tại vì nhiều khi dạ, ba chưa. Má vô quốc tịch bé đi theo á chị.
Dạ em biết điều đó mà ba má nó chưa có luôn á luật sư.
Ủa chị qua đây lâu chưa?
Dạ mười mấy năm rồi.
Mười năm sao chị không giấu? Chị là má ruột của bé đúng không hay là?
À, là nhà má ruột của nó.
Thì chị giấu tật thì bé đi theo khỏi cần thì, ví dụ giờ tháng tư
dạ,
đúng không?
Em hiểu điều đó mà đằng này hả dốt quá bác sĩ ơi.
Dạ xin lỗi chị, em xin lỗi chị. À, bây giờ vậy đi, à, chị cứ nhắm là nếu mà nó hết hạn á thì mình cần renew á chị, ok? Mình cần renew tại theo luật là mình phải renew, mình có một cái valid, một cái thẻ xanh có hạn. À, nếu mà phải renew thì chấp nhận renew, nhưng mà nếu mà đăng ký vô tịch á thì nên đi, à, nếu mà vô được thì nó hay hơn nha. Yeah.
Không, em hiểu điều đó, luật sư nói giống như người ta kêu em á là giống như chờ đi, chờ đúng 18 tuổi giờ trong thời gian không có làm renew thẻ xanh lại cho nó vô tịch luôn.
Dạ. Yeah. Thì cũng được chị.
Làm thẻ xanh đúng tiền, cho nó vô quốc tịch luôn, đằng nào cũng phải vô quốc tịch, đăng ký nghĩa vụ luôn.
Dạ, cái quan trọng là khi mà đi vô quốc tịch thì khi mình phỏng vấn là mình phải hơn 18 tuổi. Dạ.
Hello chị.
Dạ, người ta cũng nói em như vậy đó là luật sư.
Dạ, như vậy với chị cứ nói bé đăng ký cỡ tháng 6 nộp được rồi chị.
Dạ, đúng rồi,
nộp, dạ. Tại giờ nó cũng lẹ lắm.
Tại là tháng 7 đúng tuổi, 18 á, tháng 6.
Ờ, tháng 7 là đúng rồi, thì cỡ tháng 5, tháng 6 nộp, tháng 5 nộp, dạ.
Tháng 5
nộp hả? Vậy hả chị ha?
Dạ, rồi.
Dạ. Có gì thắc mắc gì gọi văn phòng cho nói chuyện nha. Xin chào chị. Ha. Dạ. Dạ vâng, xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và rất là cảm ơn vị thính giả này nha. Thì quý vị nghe được tiếng nói của chúng tôi là quý vị đang giữ trên đường dây. Hello, xin chào chị. Cho
Hello,
biết
dạ em tên Linda đó. À, em cho em hỏi luật sư, em có người em mà nó hết thẻ xanh 2 năm rồi á, mà nó hết hạn rồi, bây giờ nó có thể đi lấy lại, có bị phạt gì không luật sư?
Hết thẻ xanh 2 năm mà có nộp đơn vô không?
À, nó nộp đơn rồi mà nó đi làm rồi mà không thấy gửi giấy tờ gì về hết. Rồi bây giờ nó cũng để yên vậy luôn á.
Bao lâu rồi chị? Lâu chưa?
2 năm rồi luật sư.
Wow, 2 năm rồi hả? 2 năm là có chuyện rồi. Mình phải nên liên lạc thẳng với bên sở y chú để hỏi cái hồ sơ lý do tại sao mà hết thẻ xanh 2 năm mình nộp cái thủ tục để xin thẻ xanh 10 năm đúng không chị?
Dạ đúng rồi ạ.
Mà 2 năm là không nghe gì hết?
Dạ không nghe gì hết rồi, nó cũng vờ đi rồi, em mới khai đao ra em hỏi thì nó bảo nó có làm mà không có được, không thấy giấy tờ gửi gì về hết. Mà bây giờ
nếu mà có làm phải có hóa đơn của sở y chú chị ơi, có hóa đơn sở y chú không?
À, em không biết nó còn giữ nữa hay không á.
Wow, cái đó cần giữ, cái đó nó quan trọng lắm, tại vì cái hóa đơn là cái giấy mà nó nói là nó dài hạn cái thời xanh 2 năm thêm 1 năm nữa. Cái giấy nó quan trọng lắm á.
Mà thì nếu em hỏi ví dụ mà nó làm mất rồi thì nếu mà mình đi lên làm lại có sao không luật sư?
Well, tại theo đúng thủ tục của sở y chú là cái trách nhiệm của mình là phải nộp cái đơn trước khi cái hết hạn 2 năm. Cái của cái đời sinh 2 năm, cái đó là trách nhiệm của mình. Cái nguy hiểm là gì? Cái nguy hiểm mà trong trường hợp tệ nhất nha, cái này là worst case scenario, là trường hợp tệ nhất á.
Dạ.
Thì sở y chú có thể trục xuất mình á. Ok, mình coi này rất là quan trọng đấy chị, ok? Cố gắng làm cho đúng thủ tục để lấy thẻ xanh 10 năm mà sau đó lấy luôn quốc tịch đi, tại nhiều khi mà
còn bây giờ mà mình rắc rối rồi, bây giờ mình có thể lên xin lại được không luật sư?
Không, mình kiếm cái thứ nhất, cái bước đầu tiên là kiếm cái thủ tục cũ. Ok.
Dạ.
Xong rồi dò lại, xong rồi coi lại là nó đang hiện tại đang ở đâu.
Dạ.
Ok. Tại vì nếu mà không có hóa đơn nhiều khi nó chưa nộp á chị.
Dạ. Thì có
mà chưa nộp thì nguy á, dạ.
Ồ, vậy hả luật sư?
Dạ. Yeah.
Ok, vậy em cảm ơn luật sư nhiều nha, luật sư.
Dạ, không có chị Linh đâu,
dạ. Chào luật sư.
Vâng, xin chào, bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn à, còn một vị nữa đang chờ, xin giữ cái gì.
Kính chào luật sư khỏe không?
Dạ, khỏe cô, cảm ơn cô.
À, chào Việt Tấn, bác An, chào Việt Tấn, Việt Tấn khỏe không?
Dạ, cảm ơn bác cũng khỏe chứ, xin mời bác gửi câu hỏi ạ.
Bác muốn hỏi coi luật sư, bác đã làm thủ tục xong hết trơn rồi, bác gửi về visa rồi và có giấy nhận là nói sẽ đợi phái đoàn Mỹ phỏng vấn mà sau 6 tháng rồi bác không có thấy.
Ủa nhưng mà bác nộp vào ngày nào tháng nào?
Bác nộp vào tháng 9 á.
Tháng 9 năm mấy?
Tháng 9 năm 2000 hồi năm ngoái không biết lẻ mấy.
2011 hả? Nhưng mà bác bảo lãnh ai vậy bác?
Bảo lãnh con.
Con dưới 21 hay trên 21?
Dạ trên 21 độc thân.
Nhưng mà bác có quốc tịch Mỹ đúng không?
Có quốc tịch.
nghĩa là bác nằm cấp 1 mà bác mới nộp năm vừa rồi hả bác?
À, bác nộp năm vừa rồi đó, thì hồi tháng 9 á.
Dạ, nghĩa là đại khái là bác nộp là bà lãnh nhà con trên 21 tuổi chưa có gia đình đúng không, mà bác có quốc tịch?
Dạ, có quốc tịch.
Thì bác nằm ở trong cái diện nó gọi là cái cấp 1 nha. Bác phải đợi theo cái thông tin Visa Bulletin. Bác nộp là tháng 9 năm 2011 đúng không?
Dạ, đúng.
Thì hiện tại những hồ sơ nộp 1 tây tháng 5 năm 2005 thì nó đang giải quyết, nó đang phỏng vấn và nó đang cấp visa. Ok. Bác nộp là tháng 9 năm 2011, nghĩa là bác phải đợi thêm cỡ đại khái là 5 rưỡi 6 năm nữa. Đâu đó thì cái hồ sơ của bác mới tới và con của bác sẽ được đi phỏng vấn và được cấp visa đi qua đây.
Cái hồ sơ của con của bác là tháng 7 2007.
Là năm rồi, tháng 9 năm rồi là bác nộp cho trung tâm visa, xin lỗi bác nha. Là bác nộp là từ hồi tháng 7 2007. Hiện tại là người ta đang giải quyết tới những hồ sơ nộp tháng 5 2005. Thì bác vẫn phải đợi thêm cỡ 2 năm nữa bác. Ok, 2 năm hơn.
Vậy có cái hồ sơ có phải làm giấy tờ lại không?
Thường thường á, mà nếu mà nó yêu cầu đã bác nộp rồi á thì đa số là nó không cần nữa. Tuy nhiên á, là nhiều khi vô phòng vấn của bên lãnh sự đó, người ta có thể là yêu cầu mình nộp lại cái affidavit of support, là cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Ok, có thể là người ta làm cái chuyện đó khi mà tới ngày đi phòng vấn.
Dạ. Cảm ơn luật sư ơi.
Dạ, không có chi bác.
Cho tôi xin cái số phone này nãy của cái ông kia xin của luật sư á.
Cái số phone của trung tâm visa đúng không bác?
Dạ.
Ok, bác có viết đó nha. 603.
Dạ, số mấy?
603.
6. Đợi chút xíu.
Hay là bác có thể gọi văn phòng của con sau chương trình đó, con có cái cho cái số đó cũng được.
6.
Nó là 603.
Dạ.
334.
334.
0700.
0700.
Cảm ơn bác nha. Xin chào bác.
Dạ, chào bác nha.
Vâng, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Dạ, tôi là Tuấn ở Gia Lành đây anh ạ.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ, anh Tuấn.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư một câu này. Bạn tôi mà renew cái thẻ xanh đó mà tháng 12 đến giờ mà vẫn chưa thấy về, thì thời gian mà renew cái thẻ xanh đó thì khoảng bao lâu luật sư?
Renew cái thẻ xanh dường như là hiện tại nó giải quyết cái 6 tháng anh.
Dạ, 6 tháng.
Thời gian giải quyết là cỡ 6 tháng mà nộp tháng 12 anh?
Dạ.
Dạ, nếu tháng 12 hiện tại chưa, người ta chưa giải quyết tới đâu. Ok.
Dạ.
Bây giờ là mới tháng 4 thì đại khái mới được 4 tháng. Mà cái đơn mà E90 hiện tại là người ta giải quyết là 6 tháng hơn anh, cỡ 6 tháng á. Dạ.
Ok. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Chúc luật sư và anh Tắng một ngày làm việc vui vẻ.
Xin cảm ơn anh.
Cảm ơn anh. Dạ.
Xin chào viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, dạ, chào anh Việt Tuấn, chào luật sư Cao. Em tên Vi, em gọi từ Mansfield. Em làm giấy tờ bảo lãnh cho ba má em đó, tháng 7 năm trước. Bây giờ em có email của sở của Visa Center, họ nói là họ đã chuyển sang Visa Center, họ cần em làm giấy giống như là bảo trợ tài chính. Nhưng mà ba má em đổi ý, không có muốn đi nữa. Trong cái giấy tờ đó thì họ nói em là em có quyền trong vòng 1 năm, em có thể đợi 1 năm. Nếu như ba má em giống như là đổi ý không muốn đi, em có thể đợi khoảng 1 năm rồi em mới làm tiếp giấy tờ, có được không ạ?
Ok, yeah, chị có thể là làm như vậy, hả? Nó có nhiều cách lắm. Tại vì nhiều khi nhiều người bên Việt Nam ta đổi, xong rồi lâu lâu người ta lại đổi ngược lại muốn đi Mỹ, xong rồi lại đổi không muốn đi nữa. Thì chị có thể là nếu mà chị muốn kéo dài thời gian, chị không muốn hủy hồ sơ, nghĩa là withdraw, rút lại cái hồ sơ đó, ok? Thì chị có thể là bên trung tâm visa, chị có thể là cứ liên lạc với người ta cho chị hết 1 năm. Sau khi liên lạc với chị là chị để đóng cái phí hay không trước khi người ta hủy hồ sơ, ok? Thì nếu mà chị muốn chị làm vậy cũng được, hoặc là chị có thể là đợi có 1 năm xong rồi chị nộp hồ sơ, xong rồi cũng đi phỏng vấn, xong rồi sau khi phỏng vấn mà có visa rồi thì hai bác có thể là dài hạn thêm 6 tháng 1 năm nữa nếu mà muốn thêm thời gian để quyết định. Hoặc là có thể là hai bác qua đây lấy được visa, qua đây lấy thẻ xanh, xong rồi lúc đó đổi về Việt Nam cũng không muộn. Chị hiểu nó không? Nó có nhiều cách lắm. Dạ,
như vậy nếu mà em cứ kéo dài thì có thể là khoảng được thêm 1 năm với lại thêm 6 tháng nữa. Nếu mà sau khi
Đi phỏng vấn. Dạ, ý em nói là nếu mà chị muốn kéo dài cái thời gian á thì chị cũng có thể làm như vậy. Tại cái giấy diện của chị là immediate relative, nghĩa là con có quốc tịch và lãnh cho ba má. Thì nó không có theo căn cứ theo visa bulletin. Ok, nghĩa là chị giải quyết nộp hồ sơ tới đâu thì nó đi tới đó. Thì nếu mà chị muốn kéo thời gian đó, thì chị có thể làm, nhưng mà cũng không kéo được nhiều đâu, chị có 5 hay 5 là tối đa. Dạ.
Dạ, con muốn
luật sư. Dạ, xin chào cô. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Quý vị có cần những cái chuyện, công chuyện hay là những cái dịch vụ kể trên thì quý vị nhớ văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick, giúp đỡ cho, sẽ giúp đỡ quý vị về vấn đề giấy tờ, hay là sẽ quý vị có thể gọi vào để mà gửi câu hỏi lần đầu miễn phí với văn phòng của luật sư Michael Cao. Xin nhắc lại số điện thoại tại Garland là 214-703-0903. Và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, phòng 124 đối diện với lại Bishop B, điện thoại là 972-606-9988. Khi cần bảo lãnh anh chị em hay là quý vị gặp trở ngại trong vấn đề giấy tờ bảo lãnh, khiếu nại, hay quý vị gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình như thế nào thì quý vị cứ liên lạc với hai văn phòng tại thành phố Garland cũng như tại Grand Prairie để tham khảo, và lần đầu miễn phí hay là quý vị đến trực tiếp tại văn phòng để mà tham khảo. Vâng, rất là cảm ơn quý vị. Quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng không còn nhiều giờ nữa. Quý vị nào có những cái thắc mắc, vừa rồi có mấy vị đang chờ nhưng mà rời khỏi đường dây, thì quý vị có thắc mắc cứ gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa luật sư, vừa rồi Tấn nhận một câu hỏi của một người bạn mà họ đi đã đi làm rồi. Họ nói là họ có một cái key động xe, và họ chạy thẳng đèn xanh, nhưng mà có một chiếc xe truck 18 bánh chạy quẹo trái. Khi mà đụng xe rồi thì có một người làm chứng, là cuối cùng người đó nói người đó họ thấy chiếc xe tải khuất quá, không có biết đèn xanh hay đèn đỏ. Thành ra họ cuối cùng thì cái case này nói là không biết ai lỗi.
50-50, dạ. Không biết ai lỗi,
Thì cái người bạn này không biết làm sao để mà có thể lấy được cái video. Nếu như tại ngã tư đó có được cái video thì có thể mình lấy được không, thưa luật sư?
Dạ, có thể anh. Cái video nếu mà trong cái thành phố đó hoặc cái county đó mà nó gắn những cái camera ở trong cái intersection đó thì mình có thể mình lấy được, mình liên lạc cái thành phố nha. Dạ. Liên lạc cái thành phố hoặc là county. Thì cái vô trong cái chỗ phần ở trong police mà người ta quay phim á, thì mình xin yêu cầu thẳng với người ta là mình xin cái video ngày đó, tháng đó, giờ đó. Ok. Thì nếu mà người ta có thì có thể là người ta sẽ đưa lại mình cho radio, người ta có thể trả cái phí $50 gì đó, nhưng mà mình có thể, nếu mà nó có thì thường thường là người ta sẽ cho xin cái copy, còn nếu không có người ta sẽ nói không có. Hoặc là thêm một cái trường hợp nữa, okay, tại thì nhiều khi văn phòng của Michael điều tra những hồ sơ đụng xe, ngoài cái video của thành phố, của county, cũng có thể là nhiều những cái cơ quan cơ sở kế bên, ví dụ như là cây xăng ngay đó, ví dụ như là những cái shopping center ngay đó, mà nhiều khi nó quay những cái camera quay ra ngoài thẳng intersection đó.
Dạ vâng.
Nhiều khi thấy được thì mình có thể là liên lạc qua department những cái trong văn phòng đó, thì mình cứ yêu cầu người ta, nhiều khi người ta cũng cho cái copy của cái video mà nó quay thẳng ra cái intersection. Nhiều khi cái đó cũng có anh. Dạ.
Dạ vâng. Nếu như trường hợp này mà họ lúc mà bị đụng xe thì cách đây cũng một hai tuần rồi mà họ cũng có họ có liên lạc với văn phòng, đại khái là một văn phòng luật sư nào đó. Nhưng mà họ không có, nhiều khi họ bận rộn quá, họ không có rảnh rang để mà làm mấy cái chuyện này. Đặc trường hợp nếu mà họ liên lạc với văn phòng của mình thì mình có thể vô cái case để mà giúp đỡ họ không sao?
Anh Dị Tấn, cái quyền là quyền của thân chủ, anh Dị Tấn là quyền của khách hàng muốn dùng văn phòng luật sư nào thì cái đó là tùy khách hàng thôi. Nếu mà mình không có hài lòng một văn phòng luật sư mà cũng có thể là văn phòng của Michael, nếu người ta không hài lòng thì cái quyền là quyền của khách hàng, lúc nào cũng được quyền là có thể là yêu cầu luật sư bỏ nhà hồ sơ để người ta đi qua bên văn phòng khác. Tuy nhiên, nếu mà một văn phòng luật sư người ta đã bỏ ra công lao, bỏ ra cái resource, bỏ ra những tài năng tiền này kia để nghiên cứu cái hồ sơ, để điều tra cái hồ sơ, thì nhiều khi người ta release, nhưng mà release with interest, nghĩa là có thể là người ta mai mốt yêu cầu là nếu có settlement thì người ta xin lại cái phần mà người ta đã bỏ ra là.
Dạ vâng, không, giống như là văn phòng luật sư, cái người luật sư, cái như văn phòng đầu tiên đó, họ đã giống như là họ làm,
chưa làm gì,
không có làm gì hết.
Dạ, nếu không làm gì thì nhiều khi mình yêu cầu người ta release đó, thì đương nhiên người ta sẽ release cái hồ sơ nếu người ta chưa làm gì hết.
Dạ vâng, nếu vậy thì có thể họ anh kêu anh chàng này liên lạc với văn phòng tại Grand Prairie của luật sư để mà coi thử cái case này có giúp đỡ được hay không.
Dạ,
Dạ vâng.
Dạ thì là giống như Michael nói là cái đó là cái quyền của thân chủ của khách hàng anh. Khách hàng cái quan trọng nhất là khách hàng muốn ai là đại diện thôi, mà nếu mà khách hàng nghĩ là cái văn phòng luật sư đó không có đại diện đúng thì cái đó là cái quyền của khách hàng anh.
Dạ. Và Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ, mà trước khi chúng tôi kết thúc cái phần câu hỏi này với luật sư Michael Cao thì xin quý vị chờ nha. Thưa luật sư, với cái trường hợp mà đụng xe mà chạy đèn xanh ở những cái ngã tư như vậy đó, Tấn thấy là nhiều cái case của những người bạn trước đây đó, họ đều bị sự ép vì thiếu những cái bằng chứng. Thì trường hợp mà đại khái bây giờ cái chỗ đó đụng xe nhưng mà không có người làm chứng, và mình là người chạy đường thẳng và người kia quẹo trái, không có mũi tên, thì rõ ràng là mình là người thắng, nhưng mà khi đụng xe xong thì mũi tên và đèn đỏ nó lại đổi màu rồi. Thì với cái trường hợp này, theo cái kinh nghiệm của luật sư đó, luật sư có thể cho quý thính giả một cái kinh nghiệm về cái trường hợp kể trên không ạ?
Khó anh, cái đó khó nha. Tại vì mình có thể là đi thẳng tới người cảnh sát, ok, mình có thể là nói chuyện với người ta, người ta sẽ sẵn sàng nói chuyện với mình nha. Thường thường là văn phòng của Michael sau khi đụng xe, nhiều khi mình liên lạc thẳng với cái người cảnh sát có mặt ở đó. Nhưng mà sự thật đó là nếu mà ra tòa thì bên luật sư bên kia người ta sẽ hỏi của anh cảnh sát tới đó đúng không? Tôi tới. Nhưng mà anh có thấy cái đó là đèn xanh hay đèn đỏ không? Người cảnh sát cũng cuối cùng cũng nói là không. Anh hiểu nó không?
Dạ vâng.
Nghĩa là khi mà không có bằng chứng, mà không có video, mà không có quay phim, mà không có một người đứng ở bên ngoài mà coi, hoặc là cái người lái đằng sau xe làm bằng chứng á, thì nhiều khi nó gọi là conflicting statement case, nghĩa là
cũng
không,
rất là khó.
Không ai đúng không ai sai. Dạ, ai cũng nói là mình đúng hết.
Cũng rất là khó. Dạ vâng, tốt hơn hết nếu mà mình còn bình tĩnh, mình lúc đó cái đèn xanh nó còn, mình bình tĩnh, mình lấy cái máy quay phim chụp hình mình ra, mình kịp thời mình chụp được cái hiện trường, cái chỗ ngay cái lúc đó thì có thể may mắn cho mình. Vì mấy người
đó
làm
rất
chứng
khó anh.
Dạ, rất là khó vì mất bình
nào,
tĩnh.
Mình có thể thêm một điều nữa, mình có thể mình làm. Nhiều khi nhân phòng của Michael kiện người ta, ok, kiện người ta, xong rồi do discovery là mình xin những cái thông tin của bên kia. Và một trong những cái thông tin rất là quan trọng nha, rất là quan trọng, là Michael có thể là xin cái bill điện thoại của người ta. Cái bill điện thoại để làm gì? Để coi trong lúc đụng xe, mà ngay trong lúc đụng luôn, người ta có đang nói chuyện điện thoại hay không? Ok, cái đó nó cũng quan trọng lắm. Hoặc là mình có thể là deposition hỏi người ta trong lúc mà mình điều tra sau khi kiện đó. Mình hỏi người ta là trong lúc mà lái xe, mà đụng xe ngay đó thì người ta có dùng điện thoại hay không?
Dạ vâng.
Anh nhiều phán hiểu không?
Rồi trong cái lúc như...
Cái đó cũng là một phần có lỗi.
Dạ vâng, rất là... Cái đèn xanh đèn đỏ, ngã tư đèn xanh đèn đỏ có thể nói là cũng rất là nhiều người mất bình tĩnh là vì đụng rất là nặng. Thường đụng là đụng nặng không?
Dạ vâng. Thì bone này kia nặng lắm, dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin chào hai vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã giữ đường dây và xin chào vị thính giả trở lại đầu tiên và xin một vị thính giả kia chờ chút xíu nha. Hello, Việt Tấn xin chào.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn.
Cho biết quý danh của anh ở thành phố nào?
Em ở Phú Quốc, tỉnh Bình Trí, Phú Quốc.
Xin mời anh.
Chào luật sư.
Dạ, vâng anh.
Như thế này là luật sư, em có một người bạn họ nhờ cấu sai để bảo lãnh cho cái hồ sơ con của họ đó.
Dạ.
Thì mình là người cấu sai như thế, mình có ảnh hưởng như thế nào hả luật sư?
Ok, tốt nhất nha, em khuyên là mọi người mà làm cấu sai, ok, cấu sai là gì? Cấu sai là joint sponsor, cái chữ đúng của nó là joint sponsor, Việt Nam mình gọi là cấu sai. Khi mà anh làm joint sponsor thì anh đã ký một cái giấy tờ đúng không? Anh có ký hợp đồng đúng không? Trong cái hợp đồng đó trang có trang 10 hay trang 11 gì nó để trách nhiệm của người ký, ok, thì anh phải hiểu những gì anh ký. Tại vì khi mà có chuyện gì xảy ra thì người ta sẽ nói là tại vì anh ký, anh hiểu anh ký, nghĩa là anh biết những gì anh ký, ok. Ở trong cái phần đó thì nó để rõ ràng là cái người ký sẽ chịu trách nhiệm. Cái này em lặp lại thôi nha, tại em không có cái giấy đó ở trước mặt. Đại khái là anh sẽ chịu trách nhiệm cho cái người anh đứng ra anh bảo trợ, joint sponsor, bảo trợ chung á, ok, là như sau. Nếu trong cái trường hợp mà cái người đó đang chưa tới cái mức này thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như nếu trong cái trường hợp người ta xin sự cứu cấp giúp của chính phủ, như ví dụ như welfare food stamp, ví dụ như những cái chương trình của chính phủ đó, thì trong cái hợp đồng đó chính phủ có thể là thứ nhất kiện cái người petitioner là người đứng ra bảo lãnh, hoặc là kiện cái người joint sponsor là người co-sign. Ok, kiện là kiện cái gì? Người ta có thể là đòi lại cái phần mà cái người được bảo lãnh đã xin chính phủ sự cứu cấp của chính phủ, cung cấp của chính phủ những cái chương trình đó, ví dụ đó SSI, ví dụ đó. Tuy nhiên đó là Michael chưa biết một cái trường hợp, chưa bao giờ nghe thấy một cái trường hợp nào mà chính phủ đã đòi những người petitioner, người bảo lãnh hoặc là người cho co-sign. Ok, nhưng mà trong cái hợp đồng nó đã rõ ràng là nếu trong cái trường hợp mà nếu chính phủ muốn, chính phủ có thể làm được cái chuyện đó.
Nếu mà trong trường hợp đó thì em cấu sai xong rồi em trong thời gian đó em bảo lãnh cha mẹ hoặc anh em cũng có được không bác thưa luật sư?
Dạ được, anh chỉ là người cấu sai thôi, anh có thể bảo lãnh chứ, anh được quyền bảo lãnh cho ba má anh chị em ruột. Miễn sao là anh đủ cái điều kiện, nghĩa là anh có quốc tịch đó, thì nếu mà anh đủ điều kiện thì anh được quyền bảo lãnh ai anh muốn chứ. Dạ.
Ờ dạ. Nhưng như thế thì sau khi mình bảo cấu sai đó bao nhiêu năm thì mình sẽ không còn chịu trách nhiệm bất cứ
ok, một bao giờ mà hết trách nhiệm, một lần nữa rất là quan trọng là anh cần đọc cái phần đó nha. Michael chỉ cho những cái ví dụ ở trong đó thôi. Anh sẽ hết trách nhiệm khi mà cái người được bảo lãnh sẽ thành có sẽ có quốc tịch Mỹ, hoặc là khi người ta làm đủ 40 tiếng social security, nghĩa là làm dường như là làm đủ bao nhiêu năm, dường như 8 năm á, hay là 5 năm.
Yeah.
Đại khái là 40 credit của social security, hoặc là cái người đó chết, hoặc là cái người đó bị trục xuất. Anh nên nhớ nha, nhiều khi ly dị rồi, nghĩa là em cho ví dụ vợ chồng đứng ra bảo lãnh cho vợ, bảo lãnh qua đây ly dị rồi, cái người cô sang không hết trách nhiệm nha. Cho tới lúc nào mà người vợ mà cố tịch, hoặc là làm được 40 giờ, hoặc là chết, hoặc là bị trục xuất. Trong những cái lý do mà nó nằm ở trong cái hợp đồng anh ký đó, nó để rất là rõ ràng trong đó anh. Dạ.
Dạ dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Tấn nhé.
Dạ, dạ anh, mình xin chào.
Dạ xin chào.
Vâng, xin vì thời gian cũng đã hết rồi cho nên Việt Tấn xin cáo lỗi cùng vị thính giả đang đợi trên đường dây, và có thể sẽ gửi câu hỏi trực tiếp đến văn phòng luật sư Michael Cao nếu như có, và tham khảo lần đầu miễn phí cho nên quý vị xin thông cảm giùm. Và thưa quý vị, xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai, một tại Renfrew, một tại Garland, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du lịch, xin lỗi quý vị, visa du học và visa đầu tư. Quý vị có những thắc mắc trên những cái phương diện kể trên thì quý vị có thể gọi văn phòng để tham khảo miễn phí. Xin nhắc lại số văn phòng tại thành phố Garland ở trong Sài Gòn Mall là 214-703-0903, tại Renfrew trong Asia Times Square 972-606-9988, và xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, anh Diệp Tấn, một lần nữa Michael xin rất là cảm ơn anh Diệp Tấn đã quảng cáo văn phòng rất là nhiều. Michael xin cảm ơn anh Diệp Tấn. Michael xin cảm ơn quý vị đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas một lần nữa. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, như anh Diệp Tấn đã trình bày, có một văn phòng ở bên Garland, một văn phòng ở bên Grand Prairie. Và một lần nữa Michael cuối cùng là xin cảm ơn anh Diệp Tấn. Chào anh Diệp Tấn và chào quý vị của Radio Sài Gòn Dallas. Và Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ,
vâng, xin kính chào luật sư.
Dạ vâng.